Sách Tô-bi-a chương 14, câu 1 đến câu 15. Lời xưng tụng của ông Tô-bít kết thúc ở đây.
Ông Tô-bít chết bình an, thọ 112 tuổi, và được mai táng trọng thể tại Ninive. Ông bị mù vào năm 62 tuổi, và sau khi được thấy lại, ông sống dư dật và hay làm phước bố thí. Ông không ngừng chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng người là đấng cao cả. Trước khi nhắm mắt, ông gọi Tô-bi-a con ông lại và trối: "Con ơi, mau đem con cái đến mê đi, vì cha tin rằng lời Thiên Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ Na-khum liên quan đến Ninive sẽ ứng nghiệm, đó là mọi sự sẽ xảy ra và đổ xuống trên Assur và Ninive. Mọi lời sấm của các ngôn sứ Israel đã được Thiên Chúa sai nói tiên tri sẽ ứng nghiệm, không trừ một lời nào, và mọi sự sẽ xảy ra vào đúng thời điểm. Ở ngay tại Medi thì sẽ an toàn hơn ở Assur và Babylon. Thật vậy, cha đây biết rõ và tin rằng tất cả những gì Thiên Chúa đã phán sẽ hoàn tất và ứng nghiệm. Không một điều nào trong các lời sấm sẽ bị bỏ qua."
Anh em chúng ta đang sống nơi đất Israel đều sẽ bị phân tán và lưu đày ra khỏi miền đất tốt lành. Toàn đất Israel sẽ thành hoang địa, cho đến một ngày nào đó, Samari và Jerusalem sẽ thành hoang địa. Đền thờ Thiên Chúa sẽ là nơi sầu muộn và bị thiêu hủy. Nhưng một lần nữa, Thiên Chúa sẽ lại thương xót họ, đưa họ trở về đất Israel. Họ sẽ kiến thiết lại nhà Thiên Chúa, tuy không phải như lần đầu, trong khi đợi chờ thời gian tới hồi viên mãn. Lúc đó từ chốn lưu đày, họ sẽ đều trở về và sẽ xây cất Jerusalem thật tráng lệ. Và trong thành nhà Thiên Chúa sẽ được xây dựng, như lời các ngôn sứ Israel đã tiên báo. Mọi dân tộc trên toàn trái đất sẽ trở về với Thiên Chúa và thật sự kính sợ Người. Họ sẽ từ bỏ các ngẫu tượng đã từng lôi kéo họ theo con đường lầm lạc dối gian. Với tấm lòng chính trực, họ sẽ chúc tụng Thiên Chúa hằng hữu. Tất cả con cái Israel được cứu thoát trong những ngày ấy và tưởng nhớ Thiên Chúa trong sự thật đều sẽ tập hợp tiến về Jerusalem. Họ sẽ vĩnh viễn an cư lạc nghiệp trên miền đất của tổ phụ Abraham mà người ta sẽ trao trả lại cho họ. Những ai thành tâm yêu mến Thiên Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, còn những kẻ làm điều tội lỗi và bất công sẽ khuất dạng không còn trên mặt đất.
Giờ đây, hỡi các con, cha trối lại cho các con những lời này: hãy phụng thờ Thiên Chúa trong sự thật và làm đẹp lòng người. Hãy truyền dạy con cái thực thi công chính và làm việc bố thí, biết tưởng nhớ Thiên Chúa và chúc tụng danh Người mọi lúc trong sự thật với hết sức mình.
Và giờ đây, con ơi, hãy ra khỏi Ninive, đừng ở lại đây nữa. Ngày nào chôn cất mẹ con bên cạnh cha rồi, con không nên trú ngụ thêm trên lãnh thổ này nữa, bởi vì nơi đây cha thấy rất nhiều chuyện bất công, và người ta làm những việc xảo trá gian tà mà không biết xấu hổ. Này con, hãy xem những gì Nadab đã làm cho ông Akika người dưỡng dục nó. Nó đã chẳng bị nuốt sống vào lòng đất đó sao? Thiên Chúa đã bắt nó đền tội nhãn tiền về sự bất kính của nó. Akika ra đi về nơi ánh sáng, còn Nadab thì phải đi vào chốn tối tăm muôn đời, vì đã tìm cách giết chết ông Akika. Nhờ làm việc bố thí, ông Akika thoát khỏi bẫy tử vong mà Nadab đã gài để giết ông. Còn Nadab lại rơi vào cái bẫy tử vong đã tiêu diệt nó. Vậy giờ đây các con ơi, hãy xem thành quả của việc bố thí, thành quả của sự bất công giết chết. Này hơi thở cha tàn rồi.
Người ta đặt ông nằm trên giường, ông tắt thở và được mai táng trọng thể.
Khi mẹ chết, ông Tobia chôn cất bà bên cạnh cha của ông. Sau đó ông cùng với vợ đến xứ Medi và cư ngụ tại Ecbatan gần nhà cha vợ là Raguen. Ông đối xử với cha mẹ vợ rất có hiếu và chôn cất hai ông bà tại Ecbatan xứ Medi. Ông hưởng gia tài sự nghiệp của ông Raguen cũng như của ông Tobit cha ông. Ông chết vẻ vang, thọ 117 tuổi. Trước khi chết, ông được tin Ninive bị hủy diệt và thấy đoàn người Ninive bị đem đi đày qua xứ Medi do lệnh Achia Kharoth, vua xứ Medi. Ông chúc tụng Thiên Chúa về tất cả những gì người đã làm cho con cái Ninive và Assur. Trước khi chết, ông vui sướng về số phận của Ninive và chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời.